Chương 1 Giới thiệu thiền trong nội dung kinh điển. Trong rất nhiều bài pháp, Đức Phật thường dạy rằng, ví như nước trong đại dương chỉ có một vị, đó là vị mặn. Pháp và luật của Như Lai cũng thế, chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Vimuttirasa, vị giải thoát thấm nhuần trong pháp và luật của Đức Phật là vị giải thoát tinh thần, và có thể nói toàn bộ lời dạy của Ngài chủ yếu là nhằm vào việc làm sao để mọi người cảm nhận được trọn vẹn hương vị này. Giải thoát tinh thần, theo quan niệm của Đạo Phật, là sự giải thoát khổ. Vấn đề khổ là suối nguồn, từ đó toàn bộ dòng pháp nhũ trào dâng, và sự giải thoát khổ là đích mà Pháp Phật hướng đến. Có lẽ vì thế Đức Phật mới có thể nói trong suốt sứ mạng hoằng pháp của Ngài: Này chư tỳ khưu, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ làm sáng tỏ vấn đề khổ và sự diệt của khổ này. Việc quan tâm đến vấn đề khổ và giải thoát khổ được thấy rõ nét qua giáo lý Tứ Đế. Trong đó, Đức Phật đã tóm gọn giáo pháp của Ngài, có thể nói giáo lý Tứ Đế, đề cập trọn vẹn vấn đề khổ, nhìn từ bốn góc độ khác nhau. Đế thứ nhất vạch trần các hình thức và tầm mức của khổ, từ đó cho thấy khổ là một phần tử không thể tách khỏi cuộc sống. Về mặt thể xác, nó trói chặt con người vào tiến trình bức bách của sanh, lão, bệnh, tử. Trong khi về phương diện tinh thần thì bị gặm nhấm bởi sầu, bi, khổ, ưu, não. Hơn nữa, trong bức tranh mô tả cuộc đời theo Đức Phật, khối khổ này còn trở nên tăng thịnh đến vô cùng do sự kiện tái sanh. Vòng khổ ưu không chỉ xoay một lần, ngoại trừ các bậc đã giác ngộ, còn thì nó cứ xoay vần liên tục suốt từ thời vô thị dưới dạng luân hồi, samsara hay vòng tự sanh miên viễn. Sau khi đã vạch trần tầm mức và những hình thức của khổ trong chân đế thứ nhất, ở ba đế còn lại, Đức Phật chỉ cho thấy nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đi đến sự diệt khổ. Nhân sanh là tham ái, sự ham muốn hưởng thụ và khát khao hiện hữu không bao giờ thỏa mãn được này đã làm cho bánh xe sinh tử vận chuyển không ngừng. Sự diệt khổ là tiến trình đảo ngược lại mối quan hệ duyên sinh, hay sự từ bỏ hoàn toàn và đoạn diệt của tham ái này. Con đường đưa đến sự đoạn khổ là con đường tu tập thân tâm theo trung đạo, tránh xa mọi cực đoan, khổ hạnh và lợi dưỡng, thường kiến và đoạn kiến, vân vân. Bát chánh đạo chính là trung đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Trong khi ba đế đầu cho thấy quan điểm giáo lý trong lời dạy của Đức Phật, thì đế thứ tư hay đạo đế mô tả một chế độ tu tập thực tiện. Chế độ tu tập này tập trung vào sự tự chứng. Đức Phật không xuất hiện giữa nhân gian như đấng cứu thế từ trên cao giáng hạ. Ngài đến như một bậc thầy giác ngộ, một người đã tìm ra con đường đi đến chỗ đoạn tận khổ đau và muốn chỉ con đường đó cho người khác. Đạo lộ này mỗi người phải tự mình bước lấy. Chính si mê và phiền não trong mọi người trói chặt họ vào vòng khổ đau. Do đó, cũng chính những nỗ lực thanh tịnh nội tâm sẽ lót đường cho sự giải thoát của họ. Bởi lẽ xét cho cùng, mọi ràng buộc đều xuất phát từ vô minh, nên Đức Phật công bố, chìa khóa mở cánh cửa giải thoát phải được tìm thấy trong trí tuệ, Panya. Trí tuệ ở đây phải là trí tuệ phát sinh từ nội tâm như một sự hiểu biết tức thời, các sự thực cơ bản của hiện hữu, pháp, thâm má phải được bậc trí tự mình chứng ngộ là vậy. Chính vì việc tự chứng chân lý là điều kiện tất yếu để đạt đến sự đoạn khổ, để đạt đến sự đoạn tận khổ mà thiền mới đảm nhận một vị trí quan yếu trong giáo lý của Đạo Phật về con đường giải thoát. Đối với Đạo Phật, thiền là phương tiện làm nảy sinh trí tuệ nội tại cần phải có để giải thoát khổ. Tính đa dạng của thiền xuất phát từ những dị biệt về căn tánh của mỗi hành giả. Song mục đích của thiền là như nhau đối với tất cả, tức là phải tạo ra tâm thanh tịnh và minh kiến cần thiết cho tuệ giải thoát khởi sanh. Các pháp môn thiền được dạy trong truyền thống Phật giáo theo văn hệ Pali, Phật giáo Nguyên Thủy, đều y cứ trên kinh nghiệm tự thân của Đức Phật, kinh nghiệm đã được Ngài hun đúc trong suốt quá trình tầm cầu giác ngộ của mình. Chúng được chọn lựa sao để tái tạo lại nơi người đệ tử đang hành theo pháp môn ấy, cũng cái khám phá cơ bản mà tự thân Đức Phật đã làm khi ngồi dưới cội Bồ Đề, tức chân lý tứ đế. Các đề mục và pháp môn thiền trình bày trong thánh điển Pali có thể chia thành hai hệ thống tương quan lẫn nhau, một được gọi là tịnh chỉ tu tập, một được gọi là minh sát tu tập. Tịnh chỉ tu tập cũng còn gọi dưới tên thiền định Samadhi Bhavana, và minh sát tu tập là thiền tuệ Panya Bhavana. Việc thực hành tịnh chỉ nhắm vào sự phát triển một trạng thái tâm an định hợp nhất, kể như một phương tiện để cảm nghiệm an lạc nội tại và làm phát sanh trí tuệ. Còn minh sát tu tập nhắm vào việc phát triển trực giác tuệ để thấu triệt thực chất của mọi hiện tượng danh sắc. Trong hai hệ thống, minh sát tu tập được Đạo Phật xem như chìa khóa chính đi vào giải thoát, liều thuốc giải trực tiếp nọc độc vô minh nằm dưới mọi khổ đau và trói buộc, trong khi thiền định được công nhận là sản phẩm chung của cả những hành giả theo Phật giáo lẫn không phải Phật giáo, thì thiền tuệ được xem là khám phá của Đức Phật và là một đặc điểm vô song của Đạo Phật. Tuy nhiên, vì sự phát triển tuệ giác đòi hỏi phải có một mức độ định nào đó, và thiền định được dùng để củng cố cho định này, nên sự tu tập định khẳng định một vị trí không thể thiếu trong tiến trình thiền của Đạo Phật. Hai loại thiền này được tu tập cùng nhau sẽ tạo cho tâm một lời khí thích hợp cho sự giác ngộ. Với tâm hợp nhất nhờ sự tu tập định và được làm cho bén nhạy, chói sáng bằng sự tu tập tuệ, hành giả có thể tiến hành để đạt đến sự đoạn khổ mà không bị chướng ngại. Trọng tâm của hai hệ thống thiền, mặc dù thực chất vẫn thuộc thiền định hơn, là các bậc thiền chứng gọi là tứ thiền, jhana. Jhana là một từ Pali đã được các dịch giả dịch sang Anh ngữ bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, có người dịch là meditation, tịnh lự, trầm tư, mà điều này đối với chúng ta dường như có vẻ quá thường, hoặc rapture và ecstasy, trạng thái say mê, trạng thái ngây ngất. Lối dịch này gợi lên một mức độ phấn chấn, phấn khích, không hợp với các bậc thiền cao hơn. Một số vị khác dịch là trance, ngây ngây, dễ làm với trạng thái kém thông minh, dưới mức bình thường, một trạng thái nghịch hẳn với jhana, trong khi musing, trầm ngâm, không biết gì đến chung quanh, thì lại quá yếu và cổ điển, chỉ có từ absorption, sự tập trung toàn triệt mà một số dịch giả dùng được xem là thích hợp nhất trong số đó. Song cũng chỉ xác đáng với từ Appana an chỉ trong Pali, một trạng thái tâm an tịnh được kể trong các bậc thiền. Do đó, chúng tôi thích để nguyên từ Jhana không dịch vì những lý do kể trên. Jhana từ thân nó là những trạng thái tâm hợp nhất, sâu lắng được biểu thị bằng sự đắm chìm hoàn toàn của tâm vào đối tượng của nó. Trạng thái này là kết quả của sự tập trung toàn tâm trên một đối tượng duy nhất. Với sự chuyên chú cao đến độ, các hoạt động lan man của tư duy phải giảm thiểu và cuối cùng dừng hẳn. Các bậc thiền trong hệ thống tứ thiền được đặt tên đơn giản theo vị trí của chúng trong tiến trình biểu thị bằng những con số như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Trong các bản kinh, bốn thiền này được mô tả bằng một công thức quen thuộc biểu diễn trình tự chứng đắc của chúng như sau. Ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh đi kèm với tầm và tứ. Vị tỳ khưu ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm và tứ, nội tịnh nhất tâm. Vị tỳ khưu ấy ly hỷ, trú xả, chánh niệm tình giác, thân cảm lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả, niệm lạc trú, chứng và trú tam thiền. Vị tỳ khưu ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú tứ thiền, không khổ, không lạc, với niềm thanh tịnh do xả sanh. Muốn đắc các bậc thiền như đoạn kinh trên trình bày, người hành thiền phải bắt đầu bằng việc tẩy trừ các ác bất thiện pháp hay những trạng thái tâm bất thiện cản trở sự tự chủ nội tâm. Những bất thiện pháp này thường được gộp chung lại dưới tên năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, thụy miên trào cử, hối quá và hoài nghi. Sự an trú của tâm trên đối tượng của nó được tạo ra bởi năm tâm sở, đối nghịch với năm triền cái vừa kể: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Năm tâm sở này còn được gọi là năm thiền chi, vì chúng nâng tâm lên mức sơ thiền và trú ở đó như những phần tử rõ rệt của nó. Sau khi đắc sơ thiền, hành giả có thể tiếp tục đạt đến các bậc thiền cao hơn. Công việc này được thực hiện bằng cách diệt những chi thiền thô ở mỗi bậc thiền. Những thiền chi còn lại sẽ là những yếu tố rõ rệt của các bậc thiền kế tiếp. Bằng cách này, hành giả có thể đi từ sơ thiền lên đến tứ thiền. Vượt qua tứ thiền còn có một hệ thống thiền, bốn loại khác cao hơn, làm sâu lắng thêm yếu tố tịnh chỉ đã được phát triển trong các bậc thiền sắc giới trước. Những thiền chứng này gọi là vô sắc, arupa, vì về bản thể, chúng tương ứng với các cảnh giới vô sắc gồm không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong các bản chú giải kinh điển Pali, hệ thống này được gọi là tứ thiền vô sắc, arupa jhana. Còn bốn bậc thiền trước được đặt tên lại là bốn thiền hữu sắc, rupa jhana, cho dễ hiểu. Thường thường hai hệ thống này được ghép lại với nhau dưới tên gọi chung là bát thiền hay bát định chứng. Những vấn đề vừa nêu sẽ được khảo sát tỉ mỉ trong nội dung tác phẩm này. Thoạt tiên, tứ thiền hữu sắc và tứ thiền vô sắc xuất hiện như những trạng thái tình trị sâu lắng, hợp thế thuộc giai đoạn chuẩn bị của đạo lộ giải thoát trong Phật giáo. Ở mức này, chúng cung cấp căn bản định cần thiết cho trí tuệ khởi lên. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau, tứ thiền hữu sắc lại tái hiện trong tu tập đạo lộ. Song lần này, chúng khởi lên với sự kết hợp trực tiếp của tuệ và được định danh là các thiền siêu thế, Lokuttara Jhana. Các thiền siêu thế này là những cấp độ định thuộc bốn đạo siêu thế, Lokuttara Magga và bốn quả Phala, những giai đoạn chứng ngộ trên đạo lộ giải thoát. Cuối cùng, ngay cả sau khi đã thành tựu sự giải thoát hoàn toàn, các bậc thiền hợp thế này vẫn được duy trì như những chứng đắc đối với các bậc giải thoát và có thể dùng như một phần kinh nghiệm quán chiếu của các ngài mà không có gì chướng ngại.